Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Kinh A Di Đà phần 7. Bói quẻ, vấn đạo và thuyết giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Con người có linh tánh, có thể hướng thiện, nhưng mà con người không biết ăn năn và nuôi dưỡng ác ý và khống chế đối phương. Cho nên tự mình giam mình xuống A Tỳ chứ không phải ai hết. Tự mình giam mình chứ không phải xã hội, tại mình thích. Ở xã hội không phải có một con đường, nó nhiều con đường. Thượng Đế đã làm nhiều cái khung cảnh rất đẹp, nhiều chỗ hiền triết để độ nhân, nhưng mà chúng sanh nào đâu có học. Ý muốn của mình không có đúng, và cái thực tế của Thượng Đế đã làm đầy đủ tất cả. Chúng sanh chỉ học trong cái định mệnh. Làm người thì sống trong định mệnh, nghèo, khổ, vui, buồn đó mà lần lượt để thức tâm, đã sắp đặt hết rồi. Không có cái sự mà để cho người thế gian phê phán đâu. Cuối cùng là địa ngục để cứu độ chúng sanh trở về luân hồi. Sự tiến triển tâm linh của mọi người đều có trình độ khác nhau. Cho nên các bạn tu vô vi rồi, các bạn soi hồn, pháp luân, thiền định, đó là tiến triển trong trình độ sẵn có của bạn. Cái pháp này là đạo pháp của bạn. Đạo là quân bình. Bạn mở tới sự quân bình, bạn mới sáng suốt, bạn mới thấy đường bạn đi. Đó là lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Tại sao Đức Thầy nói người tu biết được cái hồn bất diệt, không làm điều sái quấy? Người đời rất sợ ngục A Tỳ là bởi lý do nào? Khi mà tâm bắt đầu thức thì địa ngục không còn là chốn cực hình, là nơi hành hạ, mà là nơi cải huấn, giáo hóa, sửa đổi tánh linh để ý thức rõ nghiệp quả. Địa ngục thể hiện sự luân hồi, thực hiện định luật công bằng, định luật nghiệp quả, nằm trong định luật tiến hóa. Nếu rơi vào địa ngục A Tỳ là nơi giáo huấn và tánh linh không bao giờ ra và siêu thoát, thì định luật tiến hóa thể hiện ở nơi nào? Vì tánh linh đó mãi mãi ở ngục A Tỳ. Tại sao hiếu thảo biết cha, biết mẹ, biết trời, biết đất, lúc đó đâu còn ma quỷ nữa? Có phải có duyên phước, ông bà có tu mới tu được phải không? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Người tạo ra mưu mô ám hại người khác, người đó đau khổ hơn người bị ám hại. Vì người bị ám hại không có tâm, không nghĩ tới cái chuyện ám hại người ta, thì nó đâu có đau khổ. Thì người mưu mô đó là người đau khổ nhất. Mỗi người luân hồi tại thế, mình nhận định chuyện trước mặt. Họ nói lý luận hay, nhưng mà họ tu không được là tại vì họ không hành. Cái phước họ không có đầy, không có dày, từ tiền kiếp không có tu và cửu huyền tất tổ không có phước độ cho họ. Thành ra họ không có duyên gặp đạo. Họ lý luận hay nhưng mà họ không có tu được, không có duyên gặp đạo. Còn những người có duyên phước của cửu huyền thất tổ, họ không có nói nhiều nhưng mà họ đâm đầu tu là họ thành đạo. Phải căn cứ trong cái duyên phước của mỗi cá nhân. Đức Thầy từng nhắc, chân lý không thể rờ mó được, không bao giờ ai tiêu diệt nó được, vì nó là đời đời sáng suốt. Giữ pháp là đại phước. Sau đây, xin mời các bạn theo dõi phần vấn đạo và thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng trong Kinh A Di Đà phần 7.
Đâu không biết, tội lỗi của mọi người cũng như nhau. Dạ, gan lắm mà chọn địa ngục du ký hả? À, cái kiến quên rồi. Một A Tỳ. Ngục A Tỳ. Duyên sinh thường nghe nói ngục, người đời rất sợ ngục A Tỳ là bởi lý do nào? Ngục quan kẻ bị đầy xuống ngục A Tỳ, phần lớn đều không được siêu sinh, giống như bị tòa án ở dương gian kết án chung thân khổ sai. Dương sinh ngục quan có thể dẫn vài tội hồn ra đây để thẩm vấn lấy cung không. Ngục quan vì quý đường phụng chỉ biết sắp địa ngục du ký, nên minh vương đã ra lệnh cho chúng tôi được phép đem vài tội hồn ra để làm bằng chứng thôi. Còn bình thường những kẻ đã bị đày tại địa ngục A Tỳ không bao giờ được thả ra. Dương sinh hãy nhìn tôi dùng phép lạ phóng luồng ánh sáng cực lớn vào trong ngục, tức thì toàn bộ khí giới hành hình tội nhân ngưng hoạt động. Tướng quân mau kéo cổ vài tội hồn ra. Tướng quân xin tuân lệnh, đã kéo được tội hồn ra. Dương sinh thân thể tội hồn bị hành hạ mấy ngày, nát như tương, máu me đầm đìa, hai tròng mắt lòi ra, không còn nhận ra hình dáng con người, thật là đáng thương. Tế Phật, để ta tạm thi thố pháp lực cho thần trí bọn họ tỉnh lại, giảm bớt sự đau đớn của xác thân để họ dễ bề thực lại những hành vi phạm tội. Dương sinh, diệu pháp của ông sư thật quả vô biên, thân thể tội hồn mười phần nát bấy, đã hàn gắn lại được hình người tới bảy phần, chỉ còn ba phần là giống quỷ, không hiểu tại sao. Ngục quan đây là hai vị đại sư, bọn mi mau thuật lại những hành vi ác động lúc còn tại thế để khuyên răn người đời. Tội hồn tôi lúc sống phạm vào tội bất hiếu, bình thường chỉ ham chơi bờ không chịu làm việc, những khi ngửa tay xin tiền mà không được thì mắt mồm chửi cha mắng mẹ, có khi còn tay đánh chân đá. Lúc sống không chịu giữ đạo hiếu, sau khi chết bị chịu tất cả những hình phạt ở các ngục khác, xong còn bị chuyển tới đầy tại ngục A Tỳ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Kính mong hai vị đại sư thương tình xin dùm cho tôi được thoát khỏi ngục A Tỳ, đầu thai làm kiếp trâu chó tôi cũng vui lòng, bởi vì ở đây quá đổi thống khổ. Tế Phật, trăm đức thiện đức hiếu đứng đầu, đã không biết phụng dưỡng lại còn đánh đập cha mẹ, tội ác thật quá lớn. Tôi tội bất hiếu, luật ở âm phủ không tha, ta không có cách nào cả. Ngục quan đời có lắm kẻ vì tư dục hôn nhân, vì tư lợi tiền tài mà phản bội cha mẹ. Những kẻ bất hiếu đó nếu như không sớm hối cải, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đày xuống ngục A Tỳ. Tội hồn thứ hai hãy mau cung khai. Tội hồn tôi lúc sống tham dâm hiếu sắc, nhiều lần cưỡng dâm con gái nhà lành, dụ dỗ kết thân với quả phụ, cùng nhận trẻ gái mồ côi làm con nuôi để dở trò ám muội. Tôi nghĩ rằng làm như vậy là được tận hưởng hạnh phúc ở cõi đời, nào ngờ sau khi chết phải chịu lãnh đủ mọi hình phạt đớn đau thống khổ. Cuối cùng tôi còn bị phán đày tại ngục A Tỳ này, vĩnh viễn không được siêu sinh. Kính mong sư phụ cứu mạng tôi, nếu như tôi thoát khỏi được cảnh khổ đau này, nguyện làm thân chó ngựa của ngài. Tế Phật, ta không cần dùng tới chó ngựa, lúc sống hiếu sắc tham dâm, không đi đường ngay lối thẳng, muôn tội ác tội dâm đứng hàng đầu, đã bị đày đọa tại ngục A Tỳ còn hối hận được sao? Ngục quan, tội hồn thứ ba hãy mau thuật lại những hành vi đen tối lúc sinh tiền. Tội hồn, tôi lúc sống chuyên môn chế thực phẩm thuốc thang rượu chè giả, tạo như thuốc tây, rượu ta, nước tương, v.v. để kiếm lời thật nhiều, vì tham làm giàu một cách phát nhân phát đức như vậy, cho nên sau khi chết bị đày tại địa ngục A Tỳ. Kính mong Phật sống tới công xin với Diêm Vương để Diêm Vương xá tội cho tôi, kiếp sau được lên làm người, tôi hứa sẽ an phận giữ mình, kiếm tiền một cách có lương tâm. Tế Phật chế rượu thuốc giả, mạo tội ác quá lớn, không nghĩ gì tới đạo đức. Mạng sống con người thử hỏi, nuốt những thứ đó vào bụng, có khác gì uống thuốc độc. Người mất hết lương tri, hại người quá nhiều, xử đầy ngươi tại ngục A Tỳ, uống nước đất đen để giải độc, mùi vị ra sao ni tự hiểu biết, còn ta hoàn toàn bất lực. Ngục quan tội hồn thứ tư, hãy mau thuật lại những hành vi ác độc lúc còn tại thế. Tội hồn lúc sống tôi chuyên nghề buôn lậu, hút a phiện, chích ma túy, sau vì xài tốn quá nhiều tiền tôi buôn lậu luôn cả mấy thứ này, thành một đời hại quá nhiều người. Sau khi chết, Diêm Vương cả giận phán đày tôi vĩnh viễn tại địa ngục A Tỳ, ở đây hàng ngày chịu thống khổ quá đỗi, hối hận lúc sống đã phạm vào tội ác quá lớn, hiện tại vô phương cứu chữa. Tế Phật buôn lậu là đã phản bội luật pháp quốc gia, lại còn buôn lậu cả ma túy để làm hại đồng bào, luật dương thế chẳng tha, luật âm phủ không cứu, phàm tại thế buôn lậu cùng nghiện ngập buôn bán ma túy, tội thật quá lớn. Những kẻ phạm phải tội này hãy mau mau buông giao đồ tể, làm lại cuộc đời. Nếu như ngoan cố, sau khi chết chắc chắn sẽ bị đày xuống ngục A Tỳ muôn ngàn năm chẳng thể siêu sinh. Ngục quan bốn tội cung khai đã xong, hy vọng người đời sau khi đọc xong sách Địa Ngục Du Ký, những ai trước đây đã trót phạm phải lỗi lầm, từ nay nếu như biết ăn năn hối cải, ta sẽ sẵn sàng tha thứ. Hy vọng người đời mau mau quay đầu thức tỉnh, chớ có tham lợi lộc nhất thời mà bị sa vào đường cùng ngõ cụt. Tế Phật, thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Đó, thì cái quẻ này đẩy mạnh cho hành giả phải thức tâm lo trù. Chuyện đời gây cấn, những cái mà mình bất mãn, bắt đầu từ giờ phút này phải xóa bỏ trong tâm và giữ tâm tu. Tất cả chúng sanh đồng phạm tội và phải cố gắng sửa mình để tiến hóa, nắm sẵn pháp trong tay và có những lời nhắc quý báu, thì chúng ta không còn nuôi hận thù, dễ tu và dễ tiến hơn, đúng không?
Xin thưa với thầy, thì con nhận thấy những tội lỗi ở thế gian đó không hẳn hoàn toàn do cá nhân, mà hầu hết phần lớn là chịu ảnh hưởng giáo dục của gia đình và xã hội. Mà nếu địa ngục chỉ hành hình làm tội một cá nhân thôi, thì như vậy có thật là tội nghiệp cho cá nhân đó không?
Không phải xã hội. Xã hội có tràn giải, tràn giang đại hải, trong rừng có tràn giang cây độc và ác thú. Nhưng mà con người có linh tánh, có thể hướng thiện, nhưng mà con người không biết ăn năn và nuôi dưỡng ác ý và khống chế đối phương, cho nên tự mình giam mình xuống A Tỳ chứ không phải ai hết. Tự mình giam mình chứ không phải xã hội, tại mình thích mà. Ở xã hội không phải có một con đường nên nhiều con đường. Hỏi chứ tại sao nhóm người ở đây không chịu sát sanh, mà nhóm người khác cách đây một con đường là họ giết người, họ giết thú. Giết thú là cũng như giết người, phần hồn bị giết. Đó, cho nên mỗi người một cái ý khác nhau. Mà chính địa ngục để làm gì? Địa ngục là một cơ hội để cho chúng sanh thức tâm. Và đó là cái tình thương tối hậu của Thượng Đế dành cho những linh căn đó. Và những phần hồn đó mà không chịu tu, không có địa ngục không bao giờ nó có cơ hội ăn nào. Ở thế gian cũng vậy, các con của chúng ta cũng vậy, sanh nó ra mà cha nó giảng nó không nghe. Khi nó đụng chạm phải rồi, nó thức giác, nó mới chịu ăn năn và nó cho cái đó là xong. Thấy không? Cho nên địa ngục là một chỗ cứu, chứ không phải chỗ giết. Cái chỗ hành hình đó là chỗ cứu, hành hình nhồi quả cho nó có cơ hội thức tâm. Nhưng ngày hôm nay chúng ta làm người đây cũng có bị nhồi quả, chúng ta mới biết con đường tu này. Bị bệnh hoạn này, bị buồn vui này, lẫn lộn. Làm cho tâm chúng ta bất ổn, chúng ta mới đi tu. Đó là một sự sao trộn, vầy xéo, không khác gì ở dưới địa ngục. Ở trên trần gian thì có địa ngục. Nhiều người khổ lắm mà không biết tại sao tôi khổ. Tôi cảm thấy tôi khổ hoài, nhưng mà mình đã làm mình khổ mà không hay. Chừng nào thức tâm chính tôi đã làm tôi khổ thì tôi mới cỡ rồi được. Cho nên người tu của chúng ta càng tu càng thấy tội lỗi, càng tu càng thấy sự sai lầm của chính mình, mới gỡ rồi được. Cho nên cái ngục, những cái ngục kêu bằng không có thể cứu chữa được, đáng lẽ Thượng Đế xóa bỏ cái phần hồn đó, nhưng mà Thượng Đế cho nó ở ngục A Tỳ, nó vẫn còn sống để nó tự thức tập. Bởi vì cái phần đó không có thể nào mà cứu chữa được, nó cứng đầu cứng cổ, nó phải ở một chỗ để nó có cơ hội thức tâm, cũng là cái cơ hội cứu cùng để cứu nó chứ không có giết nó. Thượng Đế không giết, hành mà không giết, đó là lòng từ đại từ bi của Ngài.
Xin cảm ơn thầy. Con thấy như trường hợp của bà Mạnh Mẫu, bà dọn nhà tới 3 lần. Vì nhiều lần trước đó thì ảnh hưởng cái xã hội, ảnh hưởng xấu vào trong tâm của ông Mạnh Tử. Thì tới cái lần sau cùng, giờ nhà gần trường học, thì ông mới đua đòi học hành, mà mới nên bậc hiền, hiền triết. Thì cái phát triển về tâm linh, cái phát triển tốt cũng như phát triển xấu, con thấy cái phần lớn đó là cũng ảnh hưởng phần lớn của gia đình và xã hội. Thì ví dụ như cá nhân, con Mạnh Tử mà ông sống trong cái đám mà cướp bóc đó, thì chắc chắn là ông không thể nào phát, ông cũng theo khuynh hướng về với cái sự cướp bóc đó. Thì như vậy thì con thấy rằng nếu mà địa ngục mà muốn đạt được những cái kết quả tốt hơn đó, thì thay vì hành hình phải tạo những cái khung cảnh thuận tiện giúp đỡ cho cái người ở thế gian làm sao đó để tránh được cái tội ác, thì như vậy cái sự cứu độ hay cái sự mà huấn luyện nó đạt được cái thành quả nó mỹ mãn và nó hữu hiệu hơn.
Cái chuyện của ông Mạnh Tử là nói ra cái câu của một hiền mẫu thương yêu người con. Cái tính chất người con nó hiền là hiền. Có người, nhiều người nó cũng tham gia vô ăn cướp, nhưng mà nó bỏ giáo, nó thành Phật, nó trên đường tìm chân lý. Mà Thượng Đế đã cho đầy đủ thiện duyên cho chúng sanh để tự có cơ hội ăn năn hối cải. Nhưng mà nó không ăn năn, nó đi lại ngược dòng, mà chính nó tạo tội cho nó và nó buộc nó vào trong cái khuôn khổ đó. Cũng như người ta xây dựng tốt mà nó chỉ có phá hoại thôi. Nhưng một ngày nào nó đụng rồi, cũng như ở thế gian này có rất nhiều, gãy tay gãy chân ngồi đó mới chịu đập cuốn kinh. Còn không, nó không đập cuốn kinh. Có năng nữ có lạy nó, học từ trong nhà thờ ra, nhưng mà lớn rồi nó cũng là lưu manh. Nó là lưu manh, là lưu manh. Có những người đó có từ nhỏ biến đuổi trong nhà thờ, trong trường học, nhưng mà lớn nó vẫn lưu manh. Tôi có nhiều bạn học, tôi học trong trường học, tôi biết khung cảnh đó là tốt lắm, không thế nào mà hư theo mình thấy, nhưng mà nó vẫn là hư. Cái ác ý nó đối xử với bạn học cũng vậy, sâu vô cùng. Rồi lớn nó là một thằng hư, thằng lưu manh. Nhưng mà sâu rồi nó bị đụng chạm tới tâm thân nó bất ổn, nó mới đọc lại những cái cuốn kinh của Chúa dạy, lúc đó nó mới thiền. Cho nên đường lối mà anh muốn là Thượng Đế đã làm hết rồi, không cách nào hơn Thượng Đế mới lập cái địa ngục mà để giáo dục phần hồn. Chứ Thượng Đế không có ngu hơn chúng ta, lập hết rồi, đầy đủ điều kiện như bà con ở đây, đưa cho tới cái chỗ kia mà thiên đàng tại thế gian là xứ Úc này, thất nghiệp có tiền gửi tới, ăn chơi, không chịu tốt. Họ dân xã hội này tốt hay là xấu? Xã hội này tốt. Xã hội cũng tốt mà tại sao họ đi làm cái xấu? Họ đi đánh lộn, họ đi giết nhau, gây thù hận, có, xã hội này có. Họ tìm chị kè hút cho sướng. Có phải cái tội của xã hội tại cái người thích, xã hội nó cung ứng. Mà người không thích thì xã hội đâu có cung ứng. Không phải bắt buộc nó hút, không phải bắt buộc nó xài, nhưng mà nó thích nó tìm. Người thích mới làm được. Hỏi với chị kè, khi tôi với anh đi hút đâu có thích. Nhưng mà người kia nó cứ đâm đầu nó đi hút, mà anh cản nó cũng đi, nó thích. Thì nó phải học cái bài đó, rồi nó cũng giải tỏa. Cho nên Thượng Đế đã làm nhiều cái khung cảnh rất đẹp, nhiều chỗ hiền triết để độ nhân, nhưng mà chúng sanh nào đâu có học, đâu có chịu. Nhưng ở cái xã hội này ra đời lớn lên là nó có giáo dục rồi, giáo dục của nhà trường, đâu có dạy nó làm bậy. Nhưng mà lớn nó là lưu manh, là lưu manh, không có thể nào sửa được. Rồi nó phải qua sự đụng chạm của cái bản thân, nó mới thấy rõ cái nghiệp thân nó, hành động nó bất chánh, nó mới chịu đi vô nhà thờ nghe ông cha giảng, vô chùa nghe ông sư thuyết pháp, nó mới tìm được tu. Cho cái ý muốn của mình không có đúng, và cái thực tế của Thượng Đế đã làm đầy đủ tất cả chúng sanh chỉ học trong cái định mệnh. Làm người thì sống trong định mệnh nghèo khổ vui buồn đó mà lần lượt để thức tâm, đã sắp đặt hết rồi. Không có cái sự mà để cho người thế gian phê phán đâu. Cuối cùng là địa ngục, để cứu độ chúng sanh trở về luân hồi, và làm con thú để hy sinh. Mà có con cơ duyên làm con người mà không thức tâm thì bị đọa trở luôn lại, rồi mới là ăn năn.
Kính thưa Thầy, khi mà tâm bắt đầu thức thì địa ngục không còn là chốn cực hình, là nơi hành hạ, mà là nơi cải huấn giáo hóa, sửa đổi tánh linh để ý thức rõ nghiệp quả. Do đó địa ngục là thể hiện sự luân hồi, thực hiện định luật công bằng, định luật nghiệp quả, nằm trong định luật tiến hóa. Thì kính thưa Thầy, nếu đã nằm trong định luật tiến hóa và đánh thức tánh linh, nhận rõ mình đã sai quấy trong lúc còn sinh tiền, thì kính thưa Thầy, nếu đã rơi vào địa ngục A Tỳ là nơi giáo huấn, thì đã là vào ngục A Tỳ thì không có bao giờ ra, không có bao giờ siêu thoát. Thì dù cho tánh linh có ý thức những tội lỗi của mình nhưng không được ra, thì cái định luật tiến hóa chỗ đó nó sẽ thể hiện ở nơi nào? Vì tánh linh đó mãi mãi trong ngục A Tỳ ý thức. Nếu Ngọc Hoàng Thượng Đế không diệt tánh linh đó ở trong tù còn cực khổ hơn là bị diệt. Thì kính thưa Thầy, không còn có cơ hội hồi sinh, không còn có cơ hội tiến hóa. Thì như vậy định luật tiến hóa sẽ áp dụng chỗ nào khi tánh linh đó ý thức tội lỗi của mình và muốn tu sửa?
Cho nên cái người mà phạm tội đó nó quá ác và nó làm cho cái tánh linh của nó mất từ khi nó còn ở thế gian, cho nên nó bị giam hãm ở đâu đó. Nhưng mà nó cũng là công cụ của Thượng Đế, nó cũng là công cụ của nó. Mà khi nó được nhồi bao nhiêu năm có sự quy định của Thượng Đế rồi, rồi một lúc nào Thượng Đế sẽ chuyển nó đi một nơi nào, cũng làm cái việc đó mà thôi. Nó đời đời mãi mãi như vậy, nó sẽ làm cái việc đó mà thôi, không làm cái gì hơn nữa, không có siêu sinh được và làm cái chuyện hơn, chỉ làm có bao nhiêu đó thôi. Nó cũng là công cụ của Thượng Đế, cho nên Thượng Đế mới lập cái ngục A Tỳ để nuôi dưỡng nó. Và khi nào nhân sanh thế gian không thể dạy được thì Ngài sẽ chuyển nó đi dạy chúng sanh. Như chúng ta đã học cái bài học này, hơi thở sung sướng, thanh nhẹ, không muốn hòa hợp, không đoàn kết, tiêu tan hết, mà để cái người ngu dốt cai trị. Cái đó cũng là công cụ của Thượng Đế. Rồi mới thức tâm, rồi mới ăn năn, rồi mới chịu ngồi gần nhau, rồi mới hợp tác xây dựng cái cơ độ của Ngài khôi phục. Cho nên cái gì của Thượng Đế làm đều có quy luật, mà đều hữu dụng hết chứ không phải không hữu dụng. Ngài giam được thì Ngài dùng được, mà không biết ngày nào Ngài dùng. Những người đó có đem đi nữa, rồi họ đi ra trở lại trần gian đi nữa, họ cũng ở trong cái khuôn khổ tù tội. Họ đi tù liên miên tù tội. Tới ngày mà họ lãnh đạo đi nữa, họ cũng như một người tù mà thôi. Khổ tới vậy. Cho nên hành động của những người đó ở trần gian chúng ta đã thấy rồi. Họ đâu có sung sướng, họ đâu có hưởng được cái gì khổ triền miên. Mình họ phải có hoa, phải bông, phải ghẻ, phải đủ thứ hết rồi. Rồi tới lúc chết họ cũng phải đi xuống cái chỗ đó, không có phát triển nổi. Nó cũng là công cụ của Thượng Đế để cải tạo những chỗ nào mà Thượng Đế cần thiết.
Kêu
bằng tội đời đời, chung thân đời đời. Hiếu thảo, biết cha, biết mẹ, biết trời, biết đất. Lúc đó đâu còn ma quỷ nữa. Tại sao không còn ma quỷ nữa? Bởi vì cái sự kiện thức của chúng ta càng ngày càng nới rộng và phát triển tới vô cùng sáng suốt, thì đâu còn ma quỷ. Tại sao lại ma quỷ? Nó ở đâu có? Cũng lầm chúng ta mà ra. Vì chúng ta sống trong sự eo hẹp, sân si, giận hờn, nghiêng ghét. Đó là cái bản tánh ma quỷ đó bạn ơi. Nếu mà các bạn vung bồi cái bản tánh ghê ghét đó là ma quỷ, chứ không có gì. Tâm lục, sân si, rồi nghĩ chuyện hại người để cho nó được. Nhưng mà rốt cuộc nó cũng chẳng được. Đó trong sai lầm, như người ngồi ghế ba chân rồi té cái đuổi. Lật lúc nào không hay cũng là sùm nói ta đây này kia nọ, đó là ma quỷ. Sân si dầm dực tạo ra cái sự đau khổ cho chính mình mà thôi, không hiểu được sự quyền năng sẵn có của chính mình và sự phát triển vô cùng tận ở tương lai, lúc đó mới thấy hạnh phúc. Chỉ có người tu mới thấy rõ. Người chỉ hành khổ, người chỉ hành khổ, người sống trong khổ, tựa trong chân lý để dẫn dắt mình. Các bạn thấy chân lý là gì? Không thể rờ nó được. Không bao giờ ai tiêu diệt nó được, vì nó là đời đời sáng suốt. Nó cho chúng ta có cơ hội dựa nương để tiến hóa, nhưng mà chúng ta không hiểu, chúng ta bám víu vào vật chất. Chúng ta bám víu vào những sự nặng trược rồi gây ra nghiệp quả đau khổ, chết không yên mà sống cũng không vui. Dù tạo ra được cái cơ nghiệp đồ sộ tại thế, nhưng mà cơ nghiệp đó không bền. Chính người đã tạo và cả người đã ý thức. Và người đã ý thức, bây giờ các bạn có mạnh, các bạn xài bơm khinh khí, bơm nguyên tử đi nữa, luyện cái đồng thiên hạ chết hết. Nhưng mà rốt cuộc ai đau khổ? Rốt cuộc còn bạn ở đó rồi bạn cũng phải đạo điên. Bạn thấy bạn là bất chánh, bạn làm việc không đúng, bạn gây những sự đau khổ cho mọi người, thì ai đau khổ hơn là người biết mình đã gây sự đau khổ cho người khác. Cho nên chúng ta cũng vậy. Chúng ta tu nhiều khi gia đình xảy ra những sự lộn xộn giữa gia đình, vợ con, chúng ta có cái ý nghĩ bất chánh để đối phó với cái tình cảnh hiện tại, thì người nào đau khổ? Cái người mà đã tạo ra một cái mô ám hại người khác, người đó đau khổ hơn người bị ám hại. Vì người bị ám hại không có tâm không nghĩ tới cái chuyện ám hại người ta thì nó đâu có đau khổ, mà người mưu mô đó là người đau khổ nhất. Cho nên các bạn nhiều khi học hỏi tiến tới chuyên môn đủ thứ sáng suốt hơn một người nghèo khổ, nhưng mà tương đối người nghèo khổ kia là ít ác hơn. Cái sự suy tư độc ác của những người đã ăn học được một phần sáng suốt, giấu kín ở trong đó và hành động bất chánh vụ lợi cho chính mình, quên tất cả những người hữu ích cho nhân loại, đau khổ ghê lắm. Có nhiều người ở bên ngoài, người ta dòm mặt mũi thông minh, ăn ở hiền hậu, mà tại sao người này lại bị cái bệnh nan y như thế này, nhưng mà trong tâm nó ác. Các bạn mắt phàm, các bạn đâu có thấy sự ác độc của nó. Nó lái người xuống hố và đưa người đi tới cái chỗ bị nghẹt và không tiến nổi. Đó là gây tội. Cứ chỉ cho một đường lối cho người ta đi xuống đùng đùng mà không có tiến triển nổi. Tại sao có nhiều người tu mà lại bị tội? Vì họ không có một phương pháp nào để chỉ cho người khác để tiến triển, rồi họ chỉ giữ có một cái đó thôi. Họ nói tôi quảng cáo cái này là chuyện của Phật đã thành công. Đường lối của Phật đã làm, Phật dẫn như vậy, tôi chỉ làm như vậy. Đó là sự sai lầm. Các bạn ơi, sự tiến triển tâm linh của mọi người đều có trình độ khác nhau. Cho nên các bạn tu về vô vi rồi, các bạn soi hồn pháp luân thiền định, đó là tiến triển trong trình độ sẵn có của bạn. Các bạn thấy không? Cho nên tôi nói cái pháp này là đạo pháp của bạn. Đạo là quân bình, bạn mở tới sự quân bình bạn mới sáng suốt, bạn mới thấy đường bạn đi. Còn bạn không có mở thì làm sao bạn thấy đường bạn đi? Thì bạn chân chỉ bị kẹt mà thôi. Cho nên chúng ta tu về cái pháp này, đạo của chúng ta, pháp của chúng ta tin nơi khả năng sẵn có của chúng ta, và chúng ta khai triển tâm linh của chính chúng ta, thì chúng ta mới thấy sáng suốt. Mọi trình độ khác nhau, thì mọi trình độ đều tiến triển, chứ đâu phải bắt buộc lệ thuộc cái phép này. Không có lệ thuộc, cái pháp này soi hồn rồi ổn định thần kinh và mở trực khí bộ đầu. Làm pháp luân cũng vậy, sáng suốt ngũ tạng và đưa ngũ tạng thăng tiến lên hòa hợp với bộ đầu. Lúc đó là tâm cơ quy nhất tiến triển, mới hòa hợp với sự sáng suốt của trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, mới tiến tới vô cùng tận. Các bạn thấy rõ sự công bằng. Chính người đó tự đạt mới có công bằng, còn mình làm sao tạo sự công bằng cho người khác được? Thượng Đế đã sẵn có sự công bằng, còn người thầy tu làm sao tạo được công bằng? Cho nên chúng ta phải hành trì, rồi chúng ta mới thấy rõ giá trị của một pháp cho muôn trình độ tiến hóa. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn thấy nay mở một chút, mai mở một chút, tâm linh của các bạn rõ ràng, sự ổn định về với các bạn rõ ràng, rồi các bạn tự trách móc các bạn, thì đó là cơ hội các bạn tiến. Các bạn thấy rõ bản tánh xấu xa của các bạn mới tiến, minh tâm kiến tánh. Không thấy cái tánh của mình, làm sao thành đạo, làm sao sửa? Bạn không thấy bạn dơ, làm sao bạn đi rửa, bạn chùi, bạn quét, bạn dọn cho nó sạch sẽ, cho nó tốt. Tôi là gì? Các bạn thấy các đạo đều ca tụng sự sáng suốt của trời Phật, nhưng mà làm sao để cho mình đạt tới sự sáng suốt? Phải chùi rửa bằng cách nào, phải gọt rửa bằng cách nào mới đạt tới sự tinh vi? Nó phải có cái pháp. Chứ còn các bạn bị kẹt ở trong sự tri kiến eo hẹp đó rồi, làm sao các bạn tiến được? Cho nên hành trong thanh tịnh thì các bạn mới thấy tiến, còn không hành trong thanh tịnh làm sao thành, làm sao tiến thành ra, làm sao tiến thành, làm sao tiến thành ra luôn luôn bị kẹt. Tôi tu hoài, tôi lo, tôi tìm tinh tấn cho chùa này, cho chùa, cho này, cho kia, cho nọ. Nhưng mà tại sao tôi không ổn định? Tôi khổ tâm, tôi cười một chút là tôi thấy tôi khóc than, tôi đau khổ. Đó là vì tôi còn yếu hèn và tôi không có pháp nào, không có phương pháp nào giải tỏa sự yếu hèn đó. Cho nên các bạn tu pháp sơ hồn, pháp luân thiền định này, rồi các bạn mới thấy các bạn đã xây dựng cho các bạn từ cái yếu hèn đi tới sự dũng cảm, sáng suốt, thăng hoa, tư tưởng rõ rệt hơn. Cho nên các bạn càng tu rồi, các bạn sẽ xét, sẽ thấy rõ hơn, an tâm hơn. Và các bạn xác nhận rằng bao nhiêu năm hành đạo thì tôi được tiến một chút, tôi cũng thấy rõ hơn. Hỏi trước kia tôi cũng hành đạo nhưng mà tôi chẳng thấy tôi tiến. Tôi chỉ ỷ lại nơi Phật thôi, kêu Phật hộ độ tôi, làm việc cho tôi, thì tôi thấy tôi càng có tội nhiều hơn. Cho nên các bạn hành trì rồi, tâm linh các bạn mở, lúc đó các bạn mới thấy giá trị của sự sáng suốt đời đời chính Đức Phật đã đạt, và bạn đã và đang đi cho đến đường sáng suốt và ngộ pháp rõ rệt hơn. Thì chị bắt được cái quẻ này, chị thấy có nói chuyện gì không? Hả? Bất hiếu, con bất hiếu thì phải chịu tội bất hiếu, mẹ lo tu thì phải lo tu, không còn lải nhải và không còn xin sự phù hộ nữa. Này chỉ rõ cho chị rồi. Bất hiếu thì phải chịu tội bất hiếu, hiểu không? À, còn phần chỉ lo tu là phải lo tu. Trong này dặn kỹ càng, giữ pháp là đại phước. À.
Dạ, à, cho xin phép con hỏi một câu hỏi thưa thầy. Là câu hỏi này cũng chỉ định câu hỏi cho một số anh em chứ không phải là riêng cho con.
Cứ hỏi đi.
Là trong cái sự quan sát của con á, thì con thấy rằng là những kẻ mà đầu óc thông minh, học rộng, bằng cấp cao, nói chuyện hay, phân tích sâu sắc, lại là những kẻ mà khó tu đạo hơn cái người đầu óc bình thường nhưng mà tánh tình trung hậu. Thưa thầy, xin thầy giải thích điểm này.
Cái đó tùy cái duyên phước của mọi người, mình không thể nói vậy được. Bởi vì mỗi người luân hồi tại thế, mình nhận định chuyện trước mặt, họ nói lý luận hay nhưng mà họ tu không được là tại vì họ không hành. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì, cái phước họ không có đầy, không có dày, từ tiền kiếp không có tu và cửu quyền thất tổ không có phước độ cho họ, thành ra không có duyên gặp đạo. Họ lý luận hay nhưng mà họ không có tu được, không có duyên gặp đạo. Còn những người có duyên phước của cửu quyền thất tổ là họ có nói nhiều nhưng mà họ cứ đâm đầu tu là họ thành đạo. Cái đó có, phải căn cứ trong cái duyên phước của mỗi cá nhân.
Như vậy thì cái duyên phước đó là nếu mà ông bà mình có tu thì mình mới có cái
có sự thúc đẩy đó. Cho nên như các bạn trẻ vậy mà tại sao đi tìm đường tu? Trẻ ta đi nhảy disco, ta tu làm gì? Nó có chuyện gì thúc đẩy các bạn mới đi tu? Mà cái thúc đẩy đó các bạn không thấy. À, cái duyên phước của ông bà mình để lại. Mà bây giờ các bạn tu tại sao độ được cửu quyền thất tổ siêu sinh? À, ở đây các bạn tu thì những người mà bị giam cầm, bà con ta có cái tội ở dưới địa ngục mừng lắm. Dòm lại thấy con em tôi biết tu được phước, nó làm phước nhiều chừng nào thì nó được cái ảnh hưởng, cái luồng điển của các bạn mới chiếu cho cửu quyền thất tổ ở bên đó đang bị đọa đày mà thức tâm tìm đường đi tu, mà nghe Phật pháp liền lọt tai. Ở dưới địa ngục có cuộc giảng chứ, nhưng mà có người nghe vô lọt tai mà người nghe không lọt tai. Cho nên cái duyên phước nó liên hệ với nhau, kẻ sống như người chết liên hệ với nhau hết thảy. Cho nên cái phần nào được tu nó thúc đẩy mình đi tìm đường tu. Nhiều người tuổi trẻ mà kêu đi tu là cái chuyện lạ quá. Nó đi chơi thì đúng nhưng mà đi tu là không đúng. Nhưng mà ta khăng khăng người ta đi tu, người ta không đi chơi. Nó cái sự thúc đẩy của bên kia.
Dạ kính thưa thầy. Dạ, trở lại câu chuyện về địa ngục thì con có một thắc mắc như thế này. Đối với những người mà có tội đó, gây tội đó thì họ phải sa vào địa ngục, sa vào A Tỳ.
tức là nơi chốn nó có một cái nơi chốn rõ rệt. Nhưng mà đối với bình thường một số đa số những người đời đó, ví dụ như họ còn còn ham ăn ham uống, hay là họ còn chưa có khắc phục được những cái đòi hỏi của giác quan chứ hả, hay là bị lệ thuộc vào lục căn lục trần, thì họ phải sa vào địa ngục hay không, hay là họ tự sa vào cái địa ngục mà tự họ tạo ra?
Cho địa ngục nó có 10 cửa, cửa nhẹ, cửa nặng. Có thứ kêu mà bất chấp trời đất, bất chấp chúng sanh, quyền năng của ta là hạng nhất. Cái thứ đó
họ phá hoại xã hội, giết loài người một cách vô cớ. Thứ đó mới là ở địa ngục.
Nó có từng lớp, cửa nhẹ có, cửa nặng có, tùy theo cái tội trạng. Những người bị lôi cuốn bởi lục căn lục trần thì khi chết thì chỉ có đi xuống địa ngục thôi. Lục căn lục trần làm những điều ác, bảo thủ, phạm vi hẹp, tối tăm thì chết ra là hắc bạch, không có hắc bạch, không phân minh. Theo lục căn lục trần nhiều khi nó bảo mình phải trả thù. Trong một kiếp người mình thế nào cũng trả thù được mấy cú, cái đó là cái tội rồi. Làm cho đối phương điêu đứng, hại người ta. Thì những người bị hại đó, nó đâu có chết. Chúng ta chết xuống địa ngục, thì người bị hại nó cũng ở địa ngục, nó sẽ thưa ta, nó vẫn còn sống. Cho nên những người tôi biết được cái hồn bất diệt là không làm điều sai quấy. Hồn tôi bất diệt mà tôi làm điều sai quấy, tôi gạt người đó, rồi bữa sau người đó thưa tôi. Ha. Thưa rồi tôi phải bị ở tục. Thấy không? Cái địa ngục là do chúng sanh muốn làm bậy thì nhập một cái khối bậy. Mà Thượng Đế sắp đặt là luôn luôn đều là tự động trật tự. Người nào tham lam thì buộc vào cái tội nào, tự động vô đó khai hết. Và chính ý muốn của mình đã làm như vậy. Mà mình hại người nào thì tự nhiên cái hồ sơ nó hiển hiện trong tâm thức của chúng ta, tự nhiên khai hết. Cho nên có người tội nặng thì ở theo nặng, mà nhẹ thì ở theo nhẹ. Nhiều người nhẹ người ta chỉ ở có 2-3 năm người ta được đi tu rồi. Ta đi nghe giảng đạo được đi tu rồi. Người ta hướng về đạo nào thì ở đó người ta kéo đi tu rồi. Có người 3 năm, có người 30 năm, có người suốt cả một mấy ngàn năm cũng không có được phát triển. Nhưng mà chỉ chờ lệnh của Thượng Đế mà làm việc thôi. Tâm cụ của Ngài mà thôi. Lật ra chứ không có lượt nữa. Không được lừa à, lật ra à, chỗ nào bên mặt hay bên tay muốn à, vậy nó mới ấy chứ đứng lửa đâu hay lửa không bằng. Tư Phật thân con mang đại mệnh phổ độ chúng sanh, ngày nay mới có vinh hạnh nhận lãnh thánh chức phụng chỉ đạo ba cõi trước tác sách quý. Có thể nói là kim cổ kỳ tài, đảm trách việc độ pháp giám đức Như Lai. Vì vậy thầy cùng gánh sứ mệnh này, cho nên thầy trò mới đồng thuyền chung vượt khó khăn, chỉ mong chúng sinh dưới gầm trời đập thiên du ký này nhớ chớ có như kẻ phóng ngựa xem qua, mà phải nhớ kỹ sơ đồ chỉ dẫn để chuẩn bị cho việc lên thăm thanh cảnh tương lai, nghe cho kỹ. Bởi vậy tâm nghe không bằng một thấy, phải đức thân thấy cảnh mới có giá trị. Còn không chỉ là xem cảnh qua bản đồ, ha chẳng cách biệt nhau qua xa ư. Bữa nay thầy trò mình lên đường đi thăm cảnh giới khác, đã tới nơi dương sinh. Phía trước kiến trúc nhiều cung điện trang nghiêm hùng vĩ, vẻ cổ xưa, vàng phủ đầy đất, mây lành trùng trùng, bậc thang lớp lan, kỳ hoa dị thảo mọc đầy bốn phía, ngắm nhìn lầm như thái lân lân. Tế Phật, đây là điện phủ tam quan, bữa nay phải bái hội đức thiên quang nhiều đế trước. Dương sinh thưa vâng. Theo thầy đi lên bậc thang, thân nhẹ như lông, không giống như lên thang lầu ở thế gian. bước đi cảm thấy nặng nề, không hiểu tại sao. Thế Phật, đây là cảnh địa chân không. Kẻ không có nghiệp chướng mới lên tới nội. Sở dĩ khi lên tới đây con cảm thấy nhân thể nhẹ nhàng là vì nhớ tiên phong đạo cốt, có thể đi lại dễ dàng. Thân tâm quả là thanh tịnh, chỉ nhúng mình một cái liền băng xa cả ngàn dặm, có thể cưỡi gió đè mây, cất bước nhẹ bay. Thế nhân bình thờ cũng phải luyện thứ công phu này, còn không sẽ chẳng nhúc nhích nổi, sẽ bị vô thường bắt buộc đi đường bộ. Dương sinh, lời dạy của ông sư rất cao siêu. Phía trước có một ngôi điện lớn, trên có ba, có đề ba chữ tử vi cung, tức cung tử vi, có lẽ là nơi đức Thiên Quang Đại Đế ngự. Tế Phật, đó chính là nơi đức thượng nguyên nhất phẩm tích phúc Thiên Quang Đại Đế ngự. Chúng ta mau tới trước làm lễ ra mắt ngài. Dương sinh, một vị mặc áo rồng vàng ngồi trong điện, đầu đội mũ kim lâm, tay cầm thể thánh trầu trời, dung mạo uy nghi. Hai bên còn có rất nhiều các tiên quan y phục chỉnh tề tới đang chờ nghinh tiếp. Đệ tử Dương Thiện Sinh lạy mừng ra mắt đức Thiên Quang Đại Đế. Bữa nay đệ tử theo gót thầy tới đây, kính xin Đại Đế ban ân phước chỉ dạy cho. Thiên Quang Đại Đế, lành thay từ chốn phàm trần mà Dương Thiện Sinh có thể lên được tới điện Thiên Quang, đã là đại phước rồi, há cần ban ơn phước nữa sao? Dương sinh, phụng chỉ theo thầy là Tế Phật dạo thăm cõi trời, hỏi đạo viết sách, phổ độ chúng sanh, làm tôi vô cùng hoan hỷ. Tam tàu mở thánh hộ, chư vị thánh tiên Phật cùng nghị bàn. Đức Giao Trì ban ý chỉ, Đức Ngọc Đế ban ngọc chỉ, Tam quan chấp thuận, bữa nay mới có thể đi suốt ba cõi biên soạn sách trời. Phàm chúng sanh dưới gầm trời, sau khi đọc sách du ký, có thể cải ác theo thiện, tu đạo lập đức, ắt tam quan có thể ban ân phước giải nguy khốn, trừ oan khiên. Cho nên trọng trách mà Dương sinh đang đảm nhận mới qua lớn lao. Bữa nay tới đây quả là cuộc kỳ ngộ, xin mời ngồi, Thiên Quang hãy mau dâng trà. Dương sinh, Đại Đế quá thương tình, đệ tử vô cùng cảm kích, Đại Đế chớ ngại. Ba cõi trong ngoài chỉ có đạo là độc tôn, chỉ cần tu đạo lớn, ra sức thực hành thánh đức, ắt trời người hợp nhất, thánh phàm tương đồng, chưa có e ngại. Nói thánh phàm tương đồng, thánh và phàm nhân là tương đồng với nhau. Tế Phật, xin mạng phép ngồi, Đại Đế đã ra lệnh, lễ phép không bằng tuân theo lệnh của Đại Đế. Dương sinh, cảm tạ Đại Đế đã ban ơn, đệ tử tuân lệnh, xin phép được ngồi xuống ghế. Cảm giác ban đầu lạnh băng, sau lần lần tinh thần thư thái nhẹ nhàng, chẳng rõ việc nguyên nhân gì. Đại Đế, đất này là khí cõi trời, chính khí cửu khí, tất cả đều là bảo vật. Dương sinh là người phàm, ngồi trên ghế quý, chính khí lưu hành, cho nên có cảm giác như vậy. Dương sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy, đã ngồi xuống rồi là không muốn đứng lên. Tuy không phải là ghế nệm, song vẫn thấy êm ái lạ kỳ. Đại Đế, ghế này làm bằng đá quý rất cứng, song khi ngồi lại có cảm giác êm ái là vì nhờ có chi vận hành. Đá cứng có đời sống nên còn gọi là đá sống. Từ cứng quá mềm, từ chết sống lại, như kẻ tâm dạ sắt đá, cảm hóa được thì lại trở nên hiền lành, nhu nhuyết, sức sống tự nhiên hoạt bát sinh động, dương sinh hiện thờ ngồi trên đá, xâm người với đá đã hợp làm một, do đó mới có cảm giác như vậy. Dương sinh thưa tại sao người và đá lại có thể hợp nhất? Đại đế xương người khi quá cứng so với đá chẳng khác gì nên gọi là quá đá. Người chết bắt người thành đấm, cho nên người với đá vốn vẫn như nhau. Giờ dương sinh ngồi trên đá, phía trên có nhân đầu, dưới có thạch đầu, cả hai cùng hấp khí, cho nên gọi là hợp nhất. Phàm những người ngồi yên lặng dưới hấp khí đất, do đầu đá hút khí lên, trên hấp khí trời, do đầu người hút khí xuống, lâu sau khí đầy hết, đầy kết thành đan, sinh ra thạch tử, tức là đá con. Hiện thời lại không giống vậy, vì dương sinh ngồi trên trời, dưới hấp thiên khí, trên hấp địa khí, đảo điện quay tròn, lễ siêu diệu chỉ có một mình chứng ngộ. Dương sinh ngồi trên trời ngó xuống đất, thân tuy đảo ngược, sanh tâm lại tự tại. Cho nên chân đạp trời, đầu đội đất, một điểm hư linh treo ở giữa không trung, muôn trượng biển khổ gọi tắt ô uế, thưa có đúng như vậy chăng? Đại đế đúng như vậy, người phàm chân đạp đất, người tiên chân đạp trời. Thánh phàm công phu không giống nhau, kẻ đi trên không hành văn, chân chẳng chạm đất mới là tiên Phật. Thế nhân có thể như vậy được không? Nếu như kẻ siêu nhân có được năng lực ấy, đã đắc đạo quả, có thể quan sát cái cây chẳng treo lơ lửng giữa không trung sao? Những người đời tu luyện công phu trước tiên coi nhẹ tình dục, còn nếu như không chịu buông bỏ, cứ khư khư nắm lấy để trở thành quá trọng tình đa dục, lúc lên đường khí kiệt thở dốc, tới cảnh địa hư không sợ rằng tinh cùng lực kiệt, mê man muốn tắt thở, buông bỏ tất cả, hai tay áo lạnh gió trong, hai bàn tay trống rỗng, từng cánh có thể bay mau, mong chúng sinh hãy lên một tầng lầu, nhìn rõ trời đất, cảm ngộ huyền diệu, tâm sáng như gương, tính định như thủy, ắt thiên nhãn mở, tâm có thể nhìn thấy tính trời, tức là rõ thiên đạo, cửa gió bề mây, tự tìm được đường, mở đường, mời dương thiện sinh dùng trà. Dương sinh, đại đế chỉ dạy ít lời, xong đã giúp đệ tử còn hơn 10 năm đọc sách ở thế gian. Đệ tử đã nghe thấu lễ đạo, cảm tạ đức lớn của đại đế, tách trà đặc biệt nơi thượng giới trong suốt. Tới đây, cuối nhìn thấy rõ mũi mình nổi trên mặt nước, giống hệt bức hình chụp. Uống xong tuy vô vị nhưng lại cảm thấy sự mát mẻ thấm vào tận tâm can. Đại đế đó là bản lai diện mục chân chính của dương sinh, là tự tính chân nhân Phật. Vào lửa không cháy, xuống nước không chìm, nay có thể nổi trên mặt nước, đủ chứng tỏ là cao minh chân chính. Đi trên mây, trên nước tiêu dao tự tại, trong nước nhìn thấy chân diện mục, miệng uống nước bản tính, có thể tẩy trừ được quế khí, khai thông trí tuệ, thâm thần nhập chân. Dương sinh, cảm tạ Đại Đế đã khai thị Đại Đế giữ địa vị đứng đầu tam quan, kính xin Đại Đế cho biết lai lịch nguyên nguyên cùng tình hình thánh chức ở cõi trời. Đại Đế lành thay, xin lược thuật về lai lịch đạo để thế nhân được tỏ tường. Thổ ba đầu hỗn độn, nguyên hoàng cách kia rồi sau bắt đầu định trời đất. Lúc đó ngũ lão hóa làm tam đế là thiên quan, địa quan, thủy quan để cai quản lo liệu ba cõi trời. Đất và nước ca hỏi công với tội của người hầu định quả phước của chúng sinh. Tôi là thượng nguyên thiên quan, nhất phẩm nguyên dương nguyên đô, ngự ở giữa cung tử vi, trông coi về hành động thiện ác của chúng sanh, cùng nắm quyền thân dáng chư thiên, có biệt hiệu là thượng nguyên cử khí tứ phúc thiên quan, ngự linh nguyên dương đại đế, tử vi đế quân, từng hóa sinh làm nhiêu đế. Phàm các tinh tú cùng các bậc cao chân, đạo quả của họ nếu như tiến bộ hoặc thần thánh thuộc cõi trời đất phổ hóa chúng sanh, có công cứu thế phổ nguy, sau khi được tôi coi xét chuyển tình lên ngạc đế để ngài căn cứ vào công đức ấy mà thăng cấp cho. Như các chư tiên thuộc cõi trời, chư thánh thuộc cõi đất không làm tròn bổn phận hoặc phạm lỗi sai lầm, sau khi tôi tra xét tả tường liền chuyển báo lên Đức Ngọc Đế để giáng chức ngài. Trên đây là nói về thần thánh thuộc cõi trung hạ giới, còn như các vị đắc đạo cao minh, quả vị được vào cõi vô cực không còn chịu luân hồi thì các vị đó không thuộc sự cai quản ở đây. Còn những nguyên linh thành đạo ở cõi thế gian cũng phải trải qua sự khảo hạch của tam quan mới được căn cứ vào công để chứng quả. Phàm nhân thiện ác đều có ghi đầy đủ trong sổ, người đời phải cầu phước tránh xa họa, quyết định một trong hai đường thiện ác. Chúng sinh nếu như vận mệnh nương việc phần lớn không thuận, kiếp trước lại tạo nghiệp đa đoan, đời nay nếu như sám hối trước thần thánh phát nguyện hành thiện, thiên quan có thể ban phước cho họ. Nếu như có con hiếu thảo phát nguyện cầu phước, thọ cho cha mẹ lòng hiếu cảm thấu tới trời, thiên quan ắt cũng giáng phước cho người. Tam quan vốn cùng chung một thể chỉ dốc lòng thương người cứu đời, cho nên chuyên ban phước xá tội, giải nguy tế độ kẻ hoạn nạn khổ đau. Nếu như người đời trên ứng lễ trời, dưới thuận nhân lương, ắt thể cầu là ứng. Dương sinh lắng nghe thiên quan nói xong mới hay rằng phước họa do người tự chuốc, còn thiên quan thì lầm tiên giả Phật, dốc lòng ban bố ân phước cho người đời, quả là tâm trời cảm hóa người. Đại đế, trời với người vốn hợp nhất, mong chúng sanh tuân theo lễ trời, giữ đúng đạo người, ắt trời và người hợp nhất, có thể từ tới quả vị cảnh giới vô cực. Bữa nay dương sinh tới đây, tôi xin hướng dẫn đi thăm để rõ sự tình. Dương sinh xin vâng. Đại đức đế, tàn trữ quá nhiều án lệnh, việc xét xử chắc là cũng bề bộn lắm. Đại đế nhân hiện nay, người đời thiện ác gần bằng nhau, may mắn là kẻ hồi tâm hướng thiện cũng nhiều, do đó việc xét xử công quả là nhiệm vụ của thánh cao chân, cũng có nhiều kết quả song sánh tới các miền do các tàu khác quản trị, thì cơ quan của tôi lãnh nhiệm vụ xét xử tối hậu, cho nên thần lực lớn rộng, không hoảng hốt hoang mang. Dương thiện sinh đạo căn thâm hậu, bữa nay tới đây tôi mới tiết lộ một số điểm về thiên cơ, xin mở sổ để Dương Sinh xem. Dương Sinh cảm tạ Đại Đế. Đại Đế, đây là cuốn sổ vàng, di căn quả, lật coi cẩn thận, không được đập thành tiếng. Dương Sinh, à, đây là bản ghi chép công quả của môn sinh tu đạo tại bản đường.
Ở đây để ngày tháng vậy thôi.
Cho nên chị bắt cái quẻ này, chị thấy phần linh căn có nhẹ và tâm giấc mơ cũng đã thấy một vài việc. Cho nên cố gắng noi theo đó và những lời giảng dạy này, và để nó tu tập, giữ cái tâm quan trọng à, thì cái quẻ này cũng rất tốt cho về phần tu học. Đừng có hướng về đời mà phạm tội một kỳ nữa.
Thấy Dương Sinh có coi cái, những cái bản án chắc cũng như coi có sổ trời đó. Thì xin thầy cho biết cái chữ trên đó viết dùng cái chữ gì?
Chữ mà tùy theo anh thuộc Việt Nam mà anh đọc tiếng Việt Nam như có gì đâu.
Dạ, cảm ơn.
Nó hiện ra cái đó nhưng mà cái đó là mật, không có cho đọc ra ngoài. Để ngày 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 vậy cho đọc ra ngoài. Tới giờ nữa.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Cảm mau quá. Thì chiều nay muốn muốn cái gì? Muốn cái gì chơi cái này? Hả? Hả? Muốn học kinh A Di Đà mà một số người học không nổi. Tôi thấy học không nổi, vô không nổi. À, bói đi, cho tiếp tục bói đi. À, bói đi, cho tiếp tục bói đi. Bảo ai nè, xét xem con trẻ sống sao, mẹ lo chuyển hóa ra vào giúp con. Hành trình đã sẵn đường mòn, cho con thực hiện sống còn đến nơi. Xét xem con trẻ sống sao, tranh đua đủ thứ, cái gì cũng tham, cái gì cũng muốn. Học cũng muốn học nhiều, không có chỗ chứa đó. À, nói rồi. Mẹ lo chuyển hóa ra vào giúp con, mẹ luôn luôn ở trong con và ngoài con. Lo chuyển hóa để giúp đỡ phần điển của mẹ không bao giờ rời con được. Vì là thiên liên làm sao rời con được. Hành trình đã sẵn đường mòn, chờ con thực hiện sống còn đến nơi. Cuộc hành trình đã sẵn đường mòn của những người tiền bối đã thành công, cũng như Phật, Chúa ở thế gian, các vị thiên thiên đã thành công, chờ con thực hiện sống còn đến nơi, để cho con tự thực hiện, tự khai mở, tự sửa, tự tiến để đến nơi. Sự động loạn của con trẻ là sự lo âu của mẹ hiền, ước mong con sớm thức giác, thực hành cho kịp con tàu tiến hóa của nội tâm. Chiếc tàu tiến hóa không phải một chiếc tàu trực sẵn làm bằng cây, thép, sắt, không. Nội tâm của chúng ta có cả một chiếc tàu để tiến hóa, từ trượt tới thanh, từ thanh đi tới sự sáng suốt đời đời. Cho nên chúng ta phải cố gắng dày công sửa mình mới được, chứ không nên động loạn và thích những cái gì không xứng đáng để hòa hợp dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Chờ xem ngoại cảnh mà lầm, chờ xem ngoại cảnh mà lầm, trong con có sẵn thầm thâm dịu hòa. Điển thanh thực hiện chân đà, hòa cùng vũ trụ chuyển qua muôn tình. Chớ xem ngoại cảnh mà lầm, đừng cho ngoại cảnh xâm nhập chúng ta, và đừng tán đồng ngoại cảnh mà không tìm cái cảnh sẵn có của nội tâm chúng ta. Trong con có sẵn thẩm thâm dịu hòa, ở trong đáy lòng của con có những sự dịu hòa. Nếu mình hướng trở lộn vợ vô và tìm trong thanh tịnh thì thấy rõ, Điển thanh thực hiện chân đà, hòa cùng vũ trụ chuyển qua muôn tình. Muôn tình điển thanh phải thực hiện chân đà điển thanh, đó là phát triển và đem tới một đà tiến chân chánh. Hòa cùng vũ trụ chuyển qua muôn tình, phần thanh điển chuyển hư không, chuyển qua tất cả muôn tình thế. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, sự đẹp xinh của nội tâm sẵn có. Chỉ có thực hành thanh tịnh thì tự xem con mà hiểu người. Vũ trụ là con là vũ trụ. Minh rồi mới hiểu vô cùng tận là gì. Sự xinh đẹp của nội tâm mọi người đều có, mà chúng ta không hướng về nội tâm làm sao có. Lúc đó chúng ta càng hướng về nội tâm, càng thấy ta thì càng thấy tất cả những gì của càng khôn vũ trụ. Chính ta có, chính người có, thì chúng ta mới thấy rằng đi trong đà tiến học hỏi mới là tiến hóa. Còn nếu đi trong đà tiến kích bác thì không bao giờ có sự tiến hóa. Chúng ta cần học hỏi nhiều hơn. Nếu chúng ta không học hỏi thì làm sao mà tiến được. Mẹ răng, mẹ dạy gắn ghi, đời con phải học thân thì mới an. Càng khôn vũ trụ luân bàn, chờ con tiến qua mở màn tình thương. Những sự cố gắng và phát nguyện trong nội tâm của con ngày nay lại được thêm một sự nhắc nhở và đi đúng đường lối phát nguyện của chính con. Đúng như vậy không?
Khi mà con đi con khi mà con nhìn thấy á thì người ta không có cười. Khi mà con đi mà bức tượng con á thì tưởng là bà mới nhìn con mà cười khác một người. Khi mà bức tượng nào bà cười rồi con mới thấy con quay lại thì bức tượng đó không có cười nữa. Rồi con mới thấy gì con đã bỏ đi, nhưng mà trên đường con đi á thì con thấy thú vật đường nó chết dữ lắm, mà đường khó khăn dữ lắm. Thì cái đi như vậy á thì một hồi cái con thấy bức tượng đàn bà hiện ra cái hình đàn bà mà hào quang chói lòa, còn bức tượng đàn ông hiện ra bức tượng đàn ông thì đi về phía này không nói gì con, nhưng mà bức tượng đàn bà thì cười với con. Rồi đi về cái hướng mà tây bắc. Rồi đi một hồi á thì cười với con mà đi cho hào quang chói lọi rồi đi về cái hướng tây. Thì con lúc đó là con mới biết là mẹ, con mới kêu mẹ quá cỡ nhiều.
Đó là điện quan âm mà. Cái ngày nay nhắc lại một lần nữa con hiểu ha. Lo tu ha. Để đó. Đưa vào đây khó. Nói về tình duyên hoàng tiếp, em không hiểu. Đây là bờ sông biển ngạn. Đã bao năm anh cùng em đã hiểu. Em đừng nhớ nơi bờ sông biển ngạn. Thật em mong mỏi, có lẽ là chỗ thích hợp cõi lòng của chúng ta. Chắc duyên sắp đến rồi. Nguyệt ánh hồng cười cho là chỗ nhất định tỉnh thi an lòng. Nhưng cũng ưa nước mắt khóc buồn tuổi phẩm trung trinh, không người an ủi. Khi hoàng giật mình thức dậy, suy nghĩ biết mình chiêm bao. Trong đêm nay chiêm bao rất dài, có ý nghĩa mơ duyên là phải. Có lẽ gì chiêm bao suốt đêm đâu có lý. Khi hoàng nghĩ xong, kế bữa cơm sớm mai ăn rồi là đúng trưa. An nghĩ cũng thấy mơ mộng bầu trời quang đãng. Hoàng nằm trên ghế bố, thấy đám mây xa trước mặt. Có bóng cô Nguyệt Ánh bước chào, hoàng chào hỏi lại. Sao em biết ở đây mà đến? Bao la vũ trụ, chỗ nào là không biết. Khi trước ven mây mờ ám, còn được biết, nay rõ căng lại chẳng biết nữa à. Hoàng ngớ ngẩn, ngó cô rồi nói, đã 216 năm mới gặp lần thứ hai. Thời gian qua, hai đời con người, sao cô nương còn sống? Để trả lời nhiều câu ngớ ngẩn qua, mà hoàng không thấu hiểu được. Hoàng cho rằng, hay là ma quỷ đến để nhiễu hại giấc mơ của ta, thôi cô nương chứ buông lời, không hình nữa, Nguyệt Ánh là em đây, thật không ai dám làm một con yêu phá đời vẻ vang của anh đâu. Đây là duyên xưa nghĩa cũ, em đến đây để tiếp chuyện cùng anh. Đó là trong lúc buồn thảm, thương mây nhớ gió, không người an ủi trong cuộc đời buồn thảm của em. Mẹ nó cũng tới rồi mẹ ơi. Tới rồi. Nhờ đó em được tư tâm dưỡng tánh, quyết bỏ cõi phàm, em được Đức Quan Âm dạy đạo. Nếu em bắt tay em lúc đó, ông trời đã định cho chúng ta. Tới rồi. Gốc anh là sao mai, còn em là sao hôm, nên chân quyết chắc sẽ. À, nó nói rõ quá mà, chắc sẽ hết hẳn. Để làm tròn bổn phận số kiếp của con người cùng một duyên nợ, anh cùng em đều đầy đọa. Chúng ta phải làm việc bổn phận mới được chứng quả. Vậy anh nhớ chưa, nghĩ nguy ngại chi cho mệt, để trí dưỡng nhàn tốt hơn, nghĩ ngợi anh cùng em. Dùng sống trong bầu không khí mát mẻ, non tim chúng ta khỏi nguy lầm giả nữa thôi. Công chuyện nó cũng tới dần, nhưng mà nó cũng tới, dám tư thì gặp cô vía, mà không tư thì gặp cô đời, cũng bạn đạo thôi. Rồi để đó. Vui chết cái lễ này vui thiệt á. Nào phải đó. À, cũng máu ái nữa. Thương con mẹ nhớ con hoài, muốn con tiến qua tận đài thanh cao, bình tâm chuyển hóa ra vào, nơi cao nơi thấp nơi nào cũng minh. Thương con mẹ nhớ con hoài, tình của mẹ con làm sao ly khai được, muốn con tiến qua tận đài thanh cao. Không có người mẹ nào muốn chúng ta làm điều ác, muốn chúng ta thực hiện sự tốt đẹp. Bước ngày nay con ra đây tu là đúng rồi. Bình tâm chuyển hóa ra vào, chúng ta trong cái bình tâm bình thản thì thấy sự thâu thập cũng như sự phóng ra lời nói của chúng ta cũng là ôn tồn hóa giải. Nơi cao nơi thấp nơi nào cũng minh, muốn từ đời qua đảo chỗ nào cũng được minh. Đời sự an tâm của người mẹ đối với người con. Người mẹ luôn luôn cầu nguyện, cầu xin bề trên giúp đỡ người con để cho nó được hiếu, để chi, để báo trọng lấy nó, bảo trọng lấy nó và không xảy ra những sự nguy hiểm của nó đến bản thân nó. Cho nên người mẹ luôn luôn cao quý, người mẹ luôn luôn thực hiện tình thương trong tâm khảm của người đối với người con. Trong giấc hôn mê cũng kêu con, gọi con, thương nhớ con. Sự tiên hoa của người con thương yêu cũng như sự tiên hoa của người mẹ, sự cảm mến, hiểu ai không bao giờ xa vắng được, thương yêu mãi mãi không bao giờ phai. Tình mẹ và con có phai lạc mổ nghịch cách mấy đi nữa, cũng biết rằng trong lúc đó con mới nghĩ đến mẹ, không nhiều thì ít, một triệu phần một nó cũng phải nghĩ. Không nói dứt khoát bỏ mẹ được, mà mẹ không bao giờ bỏ con, mẹ luôn luôn đem lại cho con nhiều hơn, muốn ước mong nhiều hơn để cứu độ con tôi, để giúp con tôi càng ngày càng đạt đến sự thông minh cao đẹp, thực hành chân lý thánh đài, ngày ngày thanh nhẹ dồi mài không ngưng. Chuyên nhanh chuyển qua không ngừng, hư không chánh pháp mở tình cảm giáo. Thực hành chân lý thanh đại, chúng ta thực hành rồi, chúng ta mới thấy chân lý là sự thanh cao đời đời. Ngày ngày thanh nhẹ dòi mài không ngưng, khi mà hiểu được chân lý, càng theo chân lý, càng theo sự quân bình sáng suốt sẵn có trong bộ đầu của chúng ta. Chuyên nhanh chuyển qua không ngừng, khi mà chúng ta hiểu, thông cảm, hòa tan nơi chân lý, thì chuyên nhanh chuyển hóa không ngừng, luôn luôn theo dõi trong sự sáng suốt sẵn có. Hư không chánh pháp mở tình cảm giao, hư không lấy cái không không mới đo đường được vạn sự tại thế, đó là chánh pháp mở tình cảm giao, khai thông và để lấy cái sự không động mới là có sự cảm giao vững chắc được. Nếu chúng ta động làm sao có sự cảm giác giao cảm được, chúng ta lấy cái không động làm sự cảm giao. Sự thanh cao là sự đời đời của tâm linh vui trong ổn định, tiến hóa trong nhẹ nhàng, quy về chánh pháp hào quang chiếu diệu đời đời. Khi mà chúng ta rõ được hào quang thì chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta thấy những cái gì đang chiếu rọi cho chúng ta, có hơi thở, có sự nhẹ nhàng, đó là sáng suốt. Sự sáng suốt là do hào quang chuyển hóa. Nếu không có hào quang chuyển hóa thì chúng ta không có sự sáng suốt trong tâm tư. Chúng ta cũng có hào quang trong bộ đầu chúng ta, và ta thanh tịnh, chúng ta mới rước được cái hào quang sáng suốt từ bên trên hướng xuống cho chúng ta. Hào quang đó là hào quang vô cùng tận của đấng cha lành. Quang âm chuyển hóa không rời, nhiều con tiến tới nơi nơi an toàn, luôn luôn giúp đỡ, luôn luôn cứu độ. Trong tình thương hành động không được thì tôi rơi lụy để giúp, để cho phần hồn cảm động chuyển hóa. Bỏ đời qua đạo rõ ràng, thanh cao ổn định mở màn hòa minh, để dìu cho chúng ta an toàn từ đời qua đạo. Chán ghét thế gian không muốn trụ lại tại thế gian, rồi lúc đó mới thấy rõ ràng bài học của thế gian đã sắp đặt cho chúng ta. Chúng ta bỏ đời qua đạo, thanh cao ổn định mở màn hòa minh, chúng ta thanh cao ổn định mở màn sáng suốt, mở sự ô trực khai thông rồi, sự ô trực đi rồi mới hòa minh, đem sự sáng suốt hòa với sự sáng suốt ở bên trên. Sự thương yêu vô tận của đấng từ cảm động lòng người, giải bày hiếu thảo, hỗ trợ cho tâm linh quy nguyên thiền giác, tự ổn định trong kích động và phản động. Cho nên cái sự cảm động đó nó dắt chúng ta phải hiền lương, phải thanh tịnh, tự ổn định trong cái hoàn cảnh sống hiện tại, trong cái kích động phản động. Nếu nó như vậy thì chúng ta hiểu rõ cái định luật như vậy thì chúng ta mới ổn định được. Nếu không hiểu rõ sự kích động và phản động thì không bao giờ ổn định. Cho nên những tâm tư yếu hèn không chịu nổi sự kích động và phản động, cho nên nó phải vun bồi sự tự ái. Vun bồi sự tự ái là gì? Là người yếu hèn chứ không phải là thông. Nếu người anh hùng là học nhẫn mới khai thông, còn vun bồi sự tự ái là yếu hèn. Sự yếu hèn đó đem lại sự chậm trễ, mất hẳn sự sáng suốt. Vì sao? Vì bảo vệ sự tối tâm. Đó, thì cái bài này mà mẫu ái 22 này cũng nhắc tình thương của người mẹ hiền đang mong con tiến hóa, mà chính con đã đi đúng con đường tu hành, cha mẹ vui hết sức. Rồi, còn gì ai nữa?